Anma, chương 47, Anma Lịch Gia dùng sự mưu phản, sát nhân và sở kế để trở thành vua dân Laman, những người Lê Phi ly khai độc ác và tàn bạo hơn dân Laman. Khoảng 72 trước Thiên Chúa, giờ đây chúng ta hãy trở lại câu chuyện về Anma Lịch Gia và những kẻ đã chạy trốn theo hắn vào vùng hoang dã. Về này, hắn đã dẫn những người theo hắn đi lên giữa dân Laman trong xứ Lê Phi, và kích động dân Laman tức giận dân Lê Phi. Đến nỗi vua dân Laman phải gửi một thầy truyền đi khắp xứ trong dân ông bảo họ phải quy tụ lại lần nữa để đi đánh dân Lê Phi. Và chuyện rằng, khi truyền loan đến dân chúng thì họ rất tối sợ hãi. Phải, họ sợ làm bật lòng vua và họ cũng sợ phải đi đánh dân Lê Phi, vì họ sợ mất mạng sống của mình. Và chuyện rằng, họ không chịu, hay phần đông họ không chịu, tuân theo những lệnh truyền của vua. Và ra đây chuyện rằng, vua rất đối tức giận vì sự bất tuân của họ. Vậy nên, vua giao cho Anma Lịch Gia được quyền chỉ huy những toán quân chịu phục tùng theo mệnh lệnh của vua, và ra lệnh cho hắn phải đi bắt buộc dân chúng cầm ký giới. Giờ đây này, đó chính là điều mong muốn của Anma Lịch Gia, vì hắn là một người rất khôn lanh khi làm điều tà ác, vậy nên hắn sắp đặt một mưu kế trong tâm tâm để chốt phế vua dân Laman. Và giờ đây hắn được chỉ huy những toán quân Laman ủng hộ nhà vua. Hắn bèn tìm cách chiếm sự ủng hộ của những người không tuân lệnh vua. Vậy nên hắn đi đến một nơi gọi là Onida, là nơi mà tất cả những người Laman đang ẩn trốn, vì những người này đã khám phá ra rằng quân đội đang tiến tới và họ cho rằng quân đội đang tiến tới để hủy diệt họ. Nên họ chạy trốn tới Onida, đến một vị trí có vũ khí, rồi họ chỉ định một người lên làm vua và làm người lãnh đạo cai trị họ. Và họ quyết chí và quyết tâm là họ sẽ không để bị bắt buộc phải đánh lại dân Lê Phi. Và chuyện rằng họ quy tụ nhau lại trên đỉnh núi gọi là Antifa, và chuẩn bị nghênh chiến. Bấy giờ, Anma Lịch Gia không có ý định tiến lên giao chiến với họ theo như lệnh truyền của nhà vua. Nhưng này, ý định của hắn là lấy được sự ủng hộ của quân Laman để hắn có thể lên cầm đầu họ và chốt phế vua cùng chiếm lấy vương quốc. Và này, chuyện rằng, hắn cho quân lính dừng lại đóng trại trong tung lũng gần bên núi Antifa. Và chuyện rằng, khi đêm xuống, hắn sai một sứ giả bí mật đi vào núi Antifa nói với người lãnh đạo của những người dân ở trên núi ấy tên là Lê Hun Ti, là hắn muốn mời người này xuống dưới chân núi để hắn nói chuyện. Và chuyện rằng, khi Lê Hun Ti nhận được tin mời, ông ta không dám xuống chân núi. Và chuyện rằng, Anma Lịch Gia lại cho người lên mời lần thứ hai, yêu cầu ông ta xuống núi. Và chuyện rằng Lê Hun Ti vẫn không chịu xuống, rồi hắn lại cho người lên mời lần thứ ba. Và chuyện rằng, khi Anma Lịch Gia thấy không thể nào mời Lê Hun Ti xuống núi được, hắn bèn đi lên núi, đến gần bên trại của Lê Hun Ti, rồi hắn cho người đưa tin đến Lê Hun Ti lần thứ tư, mời ông ta xuống, và nói rằng ông ta có thể đem vệ sĩ đi theo. Và chuyện rằng, khi Lê Hun Ti đem các vệ sĩ xuống núi gặp Anma Lịch Gia, thì Anma Lịch Gia nói rằng hắn muốn ông ta đem quân lính của ông ta xuống núi vào lúc ban đêm để bao vây các quân lính ở trong các trại mà nhà vua đã giao cho hắn chỉ huy, và rằng hắn sẽ trao họ vào tay Lê Hun Ti nếu ông ta bằng lòng cho hắn, Anma Lịch Gia, lên làm phó thủ lãnh toàn thể quân đội. Và chuyện rằng Lê Hun Ti dẫn quân xuống núi và bao vây quân của Anma Lịch Gia để cho sáng mai trước khi họ thức dậy thì họ đã bị những đạo quân của Lê Hun Ti bao vây rồi. Và chuyện rằng khi họ thấy mình bị bao vây, họ bèn khẩn cầu Anma Lịch Gia cho họ được sáp nhập với các đồng bào của họ để họ khỏi bị hủy diệt. Bây giờ, đó chính là điều mà Anma Lịch Gia mong muốn. Và chuyện rằng hắn đã giao nạp quân lính của mình trái với các mệnh lệnh của nhà vua, giờ đây cũng chính là điều mà Anma Lịch Gia mong muốn để hắn có thể thực hiện được mưu đồ chốt phế vua. Bấy giờ theo phong tục của dân Laman thì khi nào thủ lãnh bị giết chết thì phó thủ lãnh sẽ được chỉ định lên thay thế. Và chuyện rằng Anma Lịch Gia sai một tên tôi tớ của hắn đánh thuốc độc dần dần cho Lê Hun Ti để ông ta chết. Bây giờ, khi Lê Hun Ti chết, dân Laman chỉ định Anma Lịch Gia lên làm thủ lãnh và người tổng lãnh binh của họ. Và chuyện rằng, Anma Lịch Gia dẫn quân đội của hắn, vì hắn đã được thỏa mãn như điều mong muốn tiến đến xứ Lê Phi, đến thành phố Lê Phi, lúc ấy là thủ đô. Và vua dẫn vệ sĩ ra gặp hắn, vì vua tưởng rằng Anma Lịch Gia đã làm tròn những mệnh lệnh của vua, và Anma Lịch Gia còn quy tụ được một đạo quân lớn lao để đi đánh dân Lê Phi. Nhưng này, khi vua đi ra để gặp Anma Lịch Gia, thì hắn cho các tôi tớ của hắn đến trước để gặp vua, và chúng quỳ xuống trước mặt vua, ra tuồng cung kính uy quyền vĩ đại của vua. Và chuyện rằng, vua bèn đưa tay ra đỡ chúng dậy, đúng theo phong tục của người Laman, là phong tục họ đã bớt trước theo dân Nê Phi, xem đó như một dấu hiệu hòa bình. và chuyện rằng khi nhà vua vừa đỡ người thứ nhất lên, này, tên này liền đâm vào người vua và vua ngã xuống đất. Bây giờ các tôi tớ của vua đã bỏ chạy trốn, và những tôi tớ của Amalekra bèn hô to lên rằng, này, các tôi tớ của vua đã đâm vào ngực vua, làm vua phải ngã gục, rồi chúng bỏ chạy trốn hết, này, hãy đến xem. Và chuyện rằng, Amalekra ra lệnh cho các đạo quân của mình tiến lên để xem chuyện gì đã xảy ra cho nhà vua, và khi tới chỗ, họ tìm thấy nhà vua đang nằm trong vũng máu. Amalekra làm bộ tức giận, nói rằng, ai yêu mến vua thì hãy chạy đuổi theo những tên tôi tớ của vua và giết chúng đi. Và chuyện rằng, tất cả những người yêu mến vua, khi họ nghe được lời này, đều chạy đuổi theo những tên tôi tớ của vua. Bây giờ khi các tôi tớ của vua trông thấy có quân lính đuổi theo mình, họ lại càng sợ hãi và chạy trốn vào vùng hoang dã. Họ chạy đến xứ Gai Hâm La và gia nhập vào dân của Ammon. Và quân lính sau khi rượt đuổi không kết quả đã quay trở về. Và như vậy là Amalekra đã chiếm được lòng dân chúng nhờ sự xảo trá của mình. Và chuyện rằng, ngày hôm sau hắn tiến quân vào thành phố Liphi và chiếm thành phố này. Và giờ đây chuyện rằng, khi hoàng hậu được tin vua đã bị giết chết, vì Amalekra có phái sứ giả đến báo cho hoàng hậu hay là vua đã bị các tôi tớ của vua giết chết, và hắn có cho quân lính rượt đuổi theo, nhưng vô hiệu quả, vì chúng đã chạy thoát hết. Vậy nên, khi hoàng hậu nhận được tin này, bà bèn phái người tới cho Amalekra hay rằng, bà muốn hắn hãy tha cho dân trong thành phố này, và bà còn muốn hắn đến gặp bà và bà cũng muốn hắn đem theo nhân chứng để làm chứng về cái chết của nhà vua. Và chuyện rằng, Amalekra dẫn tên tôi tớ đã giết chết vua, và tất cả những tôi tớ đã đi cùng tên ấy vào gặp hoàng hậu tại nơi bà ở. Rồi tất cả bọn chúng đều làm chứng là vua đã bị chính các tôi tớ của vua giết chết, và chúng còn nói rằng, bọn ấy đã chạy trốn. Như vậy không đủ là một bằng chứng tố cáo chúng hay sao? Và chúng đã làm ê lòng hoàng hậu về cái chết của vua như vậy. Và chuyện rằng, Amalekra tìm cách chiếm cảm tình của hoàng hậu, rồi hắn lấy bà làm vợ. Như vậy là nhờ sự xảo trá của hắn và nhờ sự phụ lực của những tên tôi tớ xảo quyệt của hắn mà hắn chiếm được vương quốc. Phải, hắn được công nhận là vua khắp lãnh thổ của dân Laman, trong đó gồm có dân Laman, dân Lemuel, dân Ismael và tất cả những dân Nephi ly khai từ đời Nephi cho đến bấy giờ. Giờ đây những dân ly khai này, mặc dù họ đã nhận được những sự dạy dỗ và kiến thức giống như dân Nephi, phải, họ đã được giáo dục cùng một sự hiểu biết về Chúa. Tuy nhiên, có một điều lạ lùng cần phải nói là, không bao lâu sau ngày họ ly khai, họ đã trở nên chai đá, không còn biết hối hận là gì và còn man rợ, độc ác và tàn bạo hơn cả dân Laman. Họ hấp thụ các truyền thống của dân Laman, họ sa ngã vào sự lười biếng và tất cả mọi hình thức dâm dần khác, phải. Họ đã hoàn toàn quên hẳn Chúa, thượng đế của họ.